66, Ngài Bát Niết Bàn có nghĩa là thường vắng lặng như thế nào?
Cái phần giải thích này cái gì? Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là thường vắng lặng. Này, bắt đầu ta định nghĩa thì từ để giới thiệu cái Đại Bát Niết Bàn. Vì sao mà nghe cái văn tự chương cú này thì sẽ được an lành, hạnh phúc tự tại sao? Thì được bốn con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, dạ tu lành. Là vì Đại Bát Niết Bàn này là cái cách của nó thường vắng lặng. Cái cách thường vắng lặng này nó giống như là hư không thanh tịnh vậy. Núi lửa có thể tuôn trào cùng thúc lửa trong cái thể hư không, cái bầu hư không thanh tịnh của vũ trụ. Núi đá, núi đất, thỏ, cây, hoa, lá, nước mặn, nước ngọt, tất cả rừng rú, khoáng vật, động vật, thực vật, người thiện, người ác, kể cả chiến tranh, cục bộ chiến tranh là thế giới, rồi dùng cả những các cái thứ bom độc địa đều ở sân, đều hoạt động, đều là sân diệt, là diệt sân ở trong cái thể hư không thanh tịnh vắng lặng đó. Tất cả những thứ có thể là làm thành nguyên nhân đau khổ, trong đó có những cái cây ăn ngon dinh dưỡng, có những cái cây mà gây ra nghiện ngập như là thuốc lá, có những cây độc hại hơn nữa như cây anh túc thì sẽ để ta làm ra ác thiện, ta làm heroin ha, đều ở trong cái bầu hư không thanh tịnh ha. Núi lửa lúc nào cũng phục đất cũng sụp, lúc nào sụp ngẫu nhiên tâm thứ to dọn đau khổ của mọi người, mà nó ở đâu? Nó hoạt động, nó sinh diệt diệt sinh ở trong cái hư không thanh tịnh. Và cái bầu hư không thanh tịnh đang làm đó không lúc nào là không trùng chứa hết thải những cái nguyên nhân vừa khổ vừa vui, vừa tốt vừa xấu. Thế thì cái chữ Niết Bàn đây là mình phải hiểu là cái đó. Nhân loại mặc dầu mặc tâm mà chiến tranh, mặc tâm mà thù hận, mặc tâm mà chém giết, mặc tâm mà oán hận, mặc tâm là phân biệt phải với không sao tốt xấu, nhưng mà tất cả cái đó đều nằm trong cái thể thanh tịnh của Niết Bàn. Mà thể thanh tịnh Niết Bàn đó, nếu trong con người có cái Niết Bàn đó, nó len lỏi sẵn trong con người, gọi đó là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Rồi người ta mà thể hiện được cái Niết Bàn đó ra bên môi trường, bên hoàn cảnh bên ngoài đó, thì ta gọi là hữu duy Niết Bàn, rồi vô duy Niết Bàn, rồi vô trụ xứ Niết Bàn. Giống như cái thể thanh tịnh trong tất cả vũ trụ. Mà người ta chiến tranh, người ta giết chóc, rồi lửa phun, rồi đất thịt, vân vân. Nhưng mà có những chỗ người ta làm cho không còn chiến tranh, mà tự giết chiến tranh thì cái chỗ đó mới sẽ an lành, gọi là hòa bình, hạnh phúc. Cái chỗ mà núi lửa không còn phục lên nữa thì cái bầu hư không của vùng đó nó sẽ hiển lộ trở lại cái tự tánh thanh tịnh của hư không. À, do vậy cho nên là mọi người ở trong cái Niết Bàn thử tấm này ha, mọi người có thể tạo cái môi trường, tạo cái điều kiện, tạo cái hoàn cảnh để mỗi người tự hưởng được cái Niết Bàn đó. Cho nên cái con đường Niết Bàn là chỉ cái Niết Bàn là Niết Bàn thường vắng lặng như là sự vắng lặng bao trùm cả vũ trụ cả hư không vậy. Học Niết Bàn chúng ta phải thấy được cái đó để rồi chúng ta thí nghiệm cũng được mà. Thực hành thì tự chúng ta có Niết Bàn từng giờ từng phút, còn chúng ta muốn thí nghiệm cũng thí nghiệm được. Là khi nào phiền não vô minh xa sân si mạng nghi khởi động phú não thật chân mà nó nổi lên, rồi chúng ta nhớ là thật ha, chúng ta ứng dụng rằng thật tánh vô minh tức thật tánh, và hiểu rằng là gọi là tam độc mà thực tánh nó không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Khi nào mê thì tam độc nó cảm động, nó hoàn thành bằng tánh thức, ta đọc tự biến mất, trở thành cái tánh thanh tịnh là Phật thánh. Có không? Thí nghiệm thì có. Thế là đúng rồi, đi nữa, cái đạo Niết Bàn là vẫn lặng, là thường, thường nhiên, không có lúc nào không có. Không ở đâu, mà không đâu chẳng ở. Do vậy cho nên là cái người ăn Niết Bàn là ta có đi tìm Niết Bàn đâu. Ta đang ngồi đứng sinh hoạt lặng hợp trong cái biển nước mát là Niết Bàn, thì còn đi tìm nước ở đâu nữa? Thân tại hải trong như bích thủy cơ mà, đang du ngoạn trên núi sông đẹp đẽ kia, nhất hành nhất lực phải thành sơn, còn đi tìm núi ở đâu nữa? Đấy, cho nên học đạo với bạn là phải học vậy đó, mới gọi là có an lành, mới có là sao về được địa ngục ngạ quỷ chúng sanh và ác la, sao về được bốn ác đạo, chứ không phải là hãy đọc rồi đại đáp với bạn là sao về đâu. Tức là phải ứng dụng văn như tư, tư như tụ. Đạo Phật là phải nói như vậy, nói không nói như vậy là không phải đạo Phật. Và giải thích này cho biết đại đáp Đức Bàn có nghĩa là thường vắng lặng, nếu như sự ào ạt cuồn cuộn chảy của chính con sông đều đổ ra biển cả, thản nhiên vô tư, sông thì cuồn cuộn ào ạt đó, bởi vì nó có thác, nó có rền, vì nước mà chảy qua thác qua rền thì nó cuồn cuộn ào ạt đó, nó quanh khúc quanh ha, nó cuồn cuộn ào ạt, nó xoay dần đó. Nhưng mà cái nào rồi cũng thản nhiên chảy ra biển, mà ra biển rồi thì cái nào cũng như cái này, ra biển rồi thì tất cả đều là nước biển vô tư lự, biển sẵn sàng chứa tất cả vô tư lự. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta đủ tiền não tham sân mạng tứ đại phụ quẩn vào đã là ngũ cái Phật tiền hay nó tác động nó hoàn hành chúng ta, thất đại ngũ quẩn ngũ cái Phật tiền nó tác động nó hoàn hành ha, là tam độc tứ đảo ha, nó tác động nó hoàn hành. Nhưng mà thì thật tất cả những cái đó nó ào ạt, nó cuồn cuộn, nó trôi chảy như vậy, nhưng mà thật sự ra nó sinh hoạt, nó trôi chảy, nó cuồn cuộn, nó ào ạt ở trong cái biển nước bạn, ở trong cái biển nước bạn. Giống như mọi sự thế như không thể phi quần tướng, bất tượng thì tướng pháp quy, thôi không không phải là núi là sông, là đất là liền, là trời là tăng, là mây là nước, thôi không không phải là núi lửa, không phải là núi đá, thôi không không phải là cái chỗ bất thực, thôi không phải là cái chỗ đồ cao. Vậy mà tất cả những cái đó đều sinh hoạt diễn biến trong hư không, mà nó không thì lúc nào cũng bất động. Cái nước bàn cũng vậy, tâm ta thì thay đổi liền liền, địa ngục cũng tâm ta, ngạ quỷ xuất sanh, người trời A Tu La cho phép thành văn như giác Bồ Tát cũng đều là tâm ta. Nó đang cuồn cuộn, nó sinh, nó diệt, nó sinh ào ạt như vậy. Nhưng mà kỳ thật là nó sinh hoạt, nó cuồn cuộn ào ạt trong cái biển đại nước bạn Phật là đó. Đó, học đại nước bạn học vậy đó. Cho nên là họ tìm học cũng chương khú danh tự đại nước bạn là sẽ xa liệt bốn ác đạo là vậy, là nắm được cái yếu tố đó, nắm được cái nguyên tắc đó. Nếu như sự ào ạt cuồn cuộn chảy của sông đều vô tư, tự nhiên vô tư mà chảy ra biển, tôi học cái này hàng phục hết các giống ma, thanh lọc từ hết các kiếp sử phiền não trong tam giới. Học cái niết bàn là ta học bản thể, mà các cái giống ma đó, thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma là cái loại nó phát xuất từ hiện tượng duyên sanh của vạn pháp. Tất cả cái hiện tượng duyên sanh đó giống như là các hiện tượng duyên sanh sinh trong cái thể hư không vắng lặng và thanh tịnh vậy. Hư không không phải là các hiện tượng, mà nó không chống đối sự phát huy của hiện tượng sự vật. Ở đây nếu bạn nó là cái thể thanh tịnh, nó bao trùm tất cả những cái các thứ thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ âm ma, cho nên là nó bao trùm hết như vậy. Nó thâm lọc hết các kiếp sử phiền não ở trong tam giới là vì cái lẽ bản chất của nước bạn là thường, là phóng lạnh, là thanh tịnh. Đó, nên học kinh nước bạn là vậy đó. Rồi học rồi có thấy được cái đó nè. Cái này đại chúng để ý coi. Các vị mà xác định cái tự tánh thanh tịnh nước bạn của các vị, các vị xác định được rằng là cái môi trường hoàn cảnh này là thật sự luôn luôn là vắng lặng, là thanh tịnh. Rồi nếu có phiền não vô minh nào, hoặc của phiền não gọi là phiền não ma, hoặc của ngũ ấm khí tận nó tác động, các vị thấy nó là ma, hoặc của thiên ma hoặc của tử ma. Các vị tư duy quán chiếu rồi, các vị sẽ thấy các cái này là hiện tượng duyên sanh sanh diệt, mà cái thể vắng lặng của các vị thì không có cái gì làm cho nó lay động được, nó là bất động. Đó là tự phẩm Niết Bàn, đó là vô trụ xứ Niết Bàn. Không có chỗ nào không phải là không Niết Bàn, chỗ nào cũng Niết Bàn hết. Tôi nói như vậy có nghĩa là các vị để ý, khi nào mà các vị mà cảm thấy có một cái hoàn cảnh, một cái sự kiện nào mà nó làm cho mình đau đớn bực bội đó, mà mình còn bực bội đó, là phải tư duy quán chiếu lại mà tìm coi, không phải do hoàn cảnh, do môi trường đâu, mà là do mình đấy. Mình chưa thấy được cái tự tánh thân cảnh niết bàn của mình, mình chưa nhận thức được cái vô trụ xứ niết bàn của mình đang ở, cho nên mình sai. Mình sai là ở chỗ nào? Mình sai không phải là đối với cái người đối tượng của mình đây, mình sai cái người kia, họ bất chấp luật pháp, họ bất chấp dư luận, họ bất chấp liên chỉ, thì trên hiện tượng giải pháp thì họ sai chứ không phải là mình sai. Nhưng mà tại sao lại mình đi câu mâu, mình đi đối thoại, mình đi chấp mắt với người đó anh chị? Nếu mình còn câu mâu mình nói là anh sai, chị sai chứ không phải tôi sai, tôi đúng, thế là mình sai. Là vì mình chưa thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển giả pháp giai giai không. Mà giá như người ta có chửi mình đi nữa đó, thì là người ta cho quà mình mà mình không lấy thì người ta đem, người ta đem về pháp giải như vậy mà. Còn họ chửi dướng dành họ, nghĩa là họ rất hung dữ phải không? Thì pháp giải rằng là ví như người nằm máu phun người, máu chưa dính người kia mà cái miệng họ vô trước, tức là họ đã bị thiền não vô minh tác động quanh thành họ chưa. Nếu như người vua ngồi nhổ ngửa mặt lên trời cũng nước miếng, dụng ý là không nước miếng cho trời vô, nhưng mà trời chưa có vô mà bản thân cái mắt của họ vô, tại vì mình quên những cái giáo lý đó. Cho nên là mình đấu tranh, mình cãi cọ, mình dẫn là coi chừng phải nhớ lại mình sai, mình không biết họ dụng được cái vô trụ thứ nhất bàn của vũ trụ ba la thanh tịnh. Mình không sử dụng được cái tự thân nhất bàn vốn có của mình mà mình để cho phiền não vô minh nó tác động là mình sai, mà mình sai là mình lỗ lã thiệt thòi. Cho nên cái chỗ này tôi nói học kinh là để mà học những cái mà để mà mình ứng dụng trong cuộc sống để mình tu. Và tu là vậy đó, giống như là người muốn làm đầu bếp giỏi trên thế giới là phải đọc sách rồi phải nghiên cứu từng cái cách nấu, cách cắt, cách ung, cách xào, cách chiên, cách gia vị của người đầu bếp giỏi. Chứ mà đọc không thì không được đâu, không ứng dụng không làm là không được. Cho nên là cho tới năm nay nè, tới cái tuổi này năm nay mà tôi đọc kinh thì là càng sáng tỏ vô cùng vô tận và thích thú lắm. Có được cái hoàn cảnh này vậy à, các Phật tử có nghe vậy à, thì họ nói rằng là phước đức đi. Họ nói là cảm ơn các vị á, các vị mà không nghe thì tôi cũng bỏ đi. Cái hiểu biết tôi đây là không có chỗ xài, giống như nghề giỏ có chuyển chiêu mà không có bao công, không có môi trường ứng dụng thì chuyển chiêu để làm gì chứ. Chuyển chiêu thì phải có bao công để nương gác vào đó, rồi phải có những cái bọn như trộm cướp, đầu trộm đuôi cướp, rồi nịnh thằng này kia để chuyển chiêu mới là đi bắt bớ để mà lập sự nghiệp công danh, mới là thỏa mãn cái ý chí giang hồ đó của mình. Là có cái tuổi này mà nghiên cứu kinh Phật mà có cái môi trường như thế là tuyệt vời. Cho nên các vị mà dân này việc khác rồi này kia rồi kể lễ ơn nghĩa tôi là tôi đòi ơn bụng mà tôi nói phải. Lẽ ra tôi nói ba các vị mà là các vị không biết. Thật sự vậy, tôi coi kinh này là tôi coi 3 lần xong rồi ngủ nữa. Mà coi một lần coi nó hay một lần, mà coi 2 lần nó hay 1 lần, coi 3 lần nó hay 3 lần. Đọc hoài nó có ý tứ nó ra hoài. Cho nên cái đoạn này hay lắm đó. Tôi học kinh này là hàng phục hết các giống mà. Là vì người ta học được cái Niết Bàn thanh tịnh rồi, vô trụ xứ Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Mà học được Niết Bàn mà họ dụng được cái Niết Bàn, có nghĩa là mình đã xa rời cái ý niệm chấp ngã và chấp. Dạ Pháp. Thế thì ma quân nào mà còn chứ? Niết bàn là một đức ở trong ba đức, pháp thân, pháp ngã và giải. Dạ Pháp. Niết bàn là cái đức giải thoát. Còn á là cái quả Phật á, là cái quả vô thượng Bồ Đề, đó là cái đức là bát nhã. Bát công là bát nhã, mà công là bát nhã và giải thoát cộng lại, tức là Bồ Đề nếu mà cộng lại nó thành ra cái đức pháp thân. Cho nên học được cái này, mình nắm được cái giáo lý sâu sắc này đó, thì nó sẽ xa lìa hết các thiên ma, là vậy đó. Và thanh lọc từ hết các kiếp sử phiền não công không sao vậy. Kiếp sử là kiến hoặc và tư hoặc, đó là kiếp sử những cái nội chất tham sân si mạn nghi phiền não hoặc là phu nào mà xem nó kết ở trong tâm ta, nó cũng giống như là nó có cái khối u ác tính ở trong gan, khối u ác tính ở trong phổi, khối u ác tính ở trong bao tử, ở trong bàng quang, thì cái người đó phải chết. Phải chết đau khổ vì những khối u đó, bởi vì nó kết tụ ở trong đó. Thì cái kiết sử này là cũng vậy, thì kiết sử này là cái nội kết, nó kết tụ ở trong tâm hồn ta. Tham sân si mạn nghi nó kết tụ trong tâm hồn ta. Phẩm hạnh phu não tật sa cuốn xuyển hại chi vân vân, nó kết tụ ở trong tâm hồn ta. Vì vậy mà nó thành ra những cái bú độc ở trong tâm hồn ta. Mà con người mà bị bú độc ở trong ngũ tạng lục phủ thì con người đó không có lúc nào mà hoàn toàn mà an lành, mà vui vẻ, mà hạnh phúc được. Những cái thứ kiến hoặc tư hoặc, cái sự này đã có ở trong con người ta, của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ có sự an lành, hạnh phúc và thoải mái vui vẻ một cách hồn nhiên được đâu. Cho nên tôi gọi nó là kiết sử tiền não ở trong tam giới. Và ở trong tam giới chung, tôi nói lại không có nghĩa là ở trong cái vùng đất nào hết, mà là cái người mà đầy dục vọng thì đó là cái người vui trong hồn mình ở trong dục giới. Cái người đam mê vật chất, đó là cái người mà có buộc tâm hồn mình vui ở trong sắc giới. Cái người mà gửi gắm tâm hồn cho siêu hình, cho quan đường ảo tưởng, thì người đó là tự vui cái tâm hồn của mình ở trong vô sắc giới, tức là quan đường ảo tưởng đó. Chứ mà cái thế giới đó không có nghĩa là ở gần hay là ở xa, ở trên, ở dưới, ở cao, ở thấp nào hết. Muốn ra khỏi tam giới là đừng có dục vọng đèn, mà vượt khỏi cái dục vọng tầm thường, đó là ra khỏi dục giới. Đừng đam mê vật chất, đừng nặng nề lưu luyến quyến rũ nhiều để cho thành khổ mình, đó là người ra khỏi sắc giới. Đừng có mộng nguyễn quan đường nguyễn hoặc mê tín dị đoan gửi đấm tâm hồn trong cõi siêu hình vô căn cứ, là mình đập vỡ mình ra khỏi vô sắc giới đó. Đó, cái này là mình học, mình ôn tới ôn lui phải nói cho được, và phải chứng thực rằng điều đó là điều mình thấy rõ, mình biết rõ. Lời Bồ Tát ở nơi đại niết bàn mà buông bỏ thân mạng. Đây, đây tôi nói ví dụ như bây giờ học hiểu vậy rồi, Bồ Tát tất cả các vị là Bồ Tát đó nha, ở nơi cái cảnh giới an lạc bên cạnh này nè, tức là ở nơi đại niết bàn đây nè. À, các vị mà thưởng thức được cái tự tánh thanh tịnh nhé, và các vị mà biết sống trong cái hoàn cảnh vô trụ xứ nhất, và tức là các vị là Bồ Tát ở trong cõi đại niết bàn mà bỏ mất thân mạng đó. Mà ở trong cái đại niết bàn mà bỏ thân mạng như vậy gọi là đại bát niết bàn, có nghĩa là niết bàn hoàn toàn bỏ thân mạng trong niết bàn, sống trong niết bàn rồi bỏ thân mạng trong niết bàn. Là vì Bồ Tát nói biết họ dùng cái tự tánh thanh tịnh niết bàn mà sử dụng cái môi trường hoàn cảnh là vô trụ xứ nhất, niết bàn của vũ trụ sẵn có rồi. Cho nên Bồ Tát sẽ rồi Bồ Tát sẽ ở nơi đại bát niết bàn mà xả thân, xả thân mạng, xả bỏ thân mạng. Vì vậy cho nên có tên là đại bát niết. Thế thì đại bác như bạn không có nghĩa là chết đâu nha. Hiện giờ chúng ta đây nè, đang ở trong đại bác niết bàn. Có nghĩa là chúng ta thọ dụng được, phát hiện được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta để chúng ta thọ dụng trong lòng ta. Ngoài ra chúng ta đi đâu chúng ta có thấy rằng giảng pháp duyên thanh như thì nguyện tự nó thanh tịnh bản tự nhiên, cho nên ta thọ dụng được cái gọi là vô trụ xứ biết. Rồi đến có lúc nào đó theo cái quy luật sanh lão bệnh tử Bồ Tát, rồi ở nơi đại đó cái bàn mà rời bỏ xả bỏ thân thân này không nhầm nữa, đến như vậy ta gọi là xuất ly sanh sanh tử, giải quyết được vấn đề sanh tử. Sanh tử mà sanh tử ưu bi khổ nạn, đó là ý của tôi. Hôm qua có một Phật tử gửi cái thơ tôi, nói rằng là có nghe kinh thầy mà ý của con thì là con mới giải quyết vấn đề sinh tử, mà thầy thì thầy nói không phải giải quyết vấn đề sinh tử mà là giải quyết vấn đề là ưu bi khổ nạn. Nói như vậy phải nói là giải quyết vấn đề sinh tử ưu bi khổ nạn, nói như vậy nó mới đúng. Chứ còn sinh tử của ta thì phải tin tưởng rằng ta còn sinh tử dài dài. Chứ chẳng lẽ là những người bình thường á, người ta không tu dở rồi người ta còn được sinh lên sinh xuống để ta thọ cái nhân quả của người ta. Còn mình á, mình trong lưng mình tu, nghe là thật mình tu, cái khổ thấy màu là chết là không còn nhé. Chấm dứt sinh tử có nghĩa là mình không còn nhé. Cho nó coi vậy tu chi. Cho nên là học Phật rồi giải quyết vấn đề sanh tử ưu vi khổ, có nghĩa là chúng ta vẫn sanh, chúng ta vẫn tử, mà sự sanh tử đó là sự sanh tử như là bọt bèo con bút chìm nổi nổi chìm trong mặt biển phẳng lặng bao la vô tận. Sanh không có nghĩa là thêm cái gì, mà diệt không có nghĩa là mất đi cái gì. Thế thì sự sinh diệt đó cứ danh cứ diệt. Do vậy cho nên đúc kết cái kinh nghiệm đó, vừa giác thiền sư nói rằng kỷ hồi tử kỷ hồi sanh sanh tử du du vô định trị, ngã sư đắc kiên nhiên đăng Phật đa kiếp tầng lý nhẫn nhục tiên. Đức Phật của chúng ta còn phải kỷ hồi tử kỷ hồi sanh, còn chúng ta là cái tha gì mà đòi cái là tu ba cụm ba cục ba chi vậy đó, rồi cái là dứt luôn không còn gì nữa hết. Trời Phật ơi, tu về uổng quá vậy. Cái tôi nói các vị nghe dễ ở vậy đó, chứ mà mấy mươi năm mà không làm cái gì khác thôi, chứ mà làm cái gì khác là cũng không biết đâu. Tôi không làm cái gì khác, bất đắc dĩ lắm là phải làm bậy những cái nhà gọi là cái am cái cốc ở, bất đắc dĩ là bậy thôi, cũng giống như con chim thôi mà, cũng phải có cái ổ để mà cứ mưa cứ nắng vậy. Mà chim mà cái loại chim mà giống như con bắt vậy, con chim dòng dọc rồi nó còn ngu, nó mặc cái ổ quá cực khổ ha, nó làm cái ổ như là vô cùng khéo léo cực khổ, còn cái nóng nhánh chịu bão to bão bùng hay dông có bão bùng. Còn chim cua đất á, nó lót có mấy cái sợ lông như là sợ cỏ đầy lạ, nó sẹt sẹt như cái bàn tay vậy, mà để cái này mà nó dẫn ấp và dẫn đẻ là được cua đất rồi. Thế thì là làm chi cây chi con chim dòng dọc chứ. Những người sư tài giỏi có điều có diệu dược thần phương, gồm chứa nhiều bí phương trong đó. Cũng như vậy bao nhiêu pháp thẩm thâm vi diệu bí mật đều có đủ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vì thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn, tức là tịch diệt, đại tịch diệt. Đại tịch diệt đâu có nghĩa là đi đâu ngồi đâu ở đâu sinh hoạt kiểu gì cũng đều là ở trong tịch diệt, mà không có bị phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành. Người như vậy gọi là người được Đại Bát Niết Bàn, chứ không phải là Đại Bát Niết Bàn là chết mới là Đại Bát Niết Bàn. Cho nên phải thọ trì cái chương cứu danh tự kinh này là cái chỗ đó. Tất cả pháp bí mật thầm thâm đều đủ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vì thế cho nên gọi là Đại Bát Niết Bàn, tức là nhập tịch diệt một cách phổ biến mọi nơi mọi chỗ, mọi cử chỉ đi đứng nằm ngồi đều là không rời Niết Bàn. Đúng như vậy gọi đó là Đại Bát Niết Bàn. Mấy người nông phu tháng mùa xuân gieo xạ giống thường có hy vọng. Ta gieo xạ lúa mùa xuân thì mùa thu người ta hy vọng ta sẽ gặt ra, lúa đã gặt xong thì không hy vọng nữa. Cái ví dụ này đơn giản mà nó hay kỳ quá.
còn gì nữa? Gạch xong rồi thì còn gì nữa? Chưa gạch thì còn cái giọng, gạch xong rồi còn gì nữa? Cũng như là tôi dịch cái bài trong kinh Đạo Ca đó mà, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết, liệu trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cầu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh thần, rồi tất cả mà phải để tâm tu chứng, rồi tất cả nhất quyết nhất thiết liệu, để ta thấy được cái tất cả giảng pháp gia công như danh như như quyển là rồi tất cả, ta thấy được cái tất cả kêu bằng chứng thật tướng vô nhân, vô nhân pháp thì sát na diệt xuất a tỵ nghiệp, chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng trầm với giảng pháp giai giai xong, cái tướng pháp cái tướng nhân mà còn chẳng ra gì thì a tỵ nghiệp vì cái gì mà nó tồn tại nó hiện hữu chứ. Do vậy cho nên là công sát na một phần triệu của cái móng tay là diệt hết cái nghiệp của a tỵ của địa ngục đạo lưỡi xuất ra. Cho nên cái đại như vậy đó, họ thì chuyên cứu nhân tự cho biết bàn là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, nó có đủ tất cả trong này, tu nó sâu sắc như vậy đó. Tại nó nói như vậy không có nghĩa là nói nó chơi đâu. Cũng vậy, tất cả chúng sinh tu học các thứ kinh khác thường có hy vọng mùi vị giải thoát, khi được nghe kinh đại đất biết bàn rồi sự hy vọng ước mơ kia không còn nữa. Hồi mình học vô thường khổ vô ngã bắt tánh à, tránh được hy vọng, tránh được vô thường khổ vô ngã bắt tánh, thế là mình mừng quá rồi. Hy vọng sao mà tránh được vô thường khổ vô ngã bắt, bức tranh là mình quá rồi chứ gì đó. Nhưng mà ở đây tôi nói tất cả cái cõi đời này thường lạc ngã tánh sờ sờ trước mắt, anh thấy vô thường khổ vô ngã bất tánh đó chẳng qua là anh điên đảo thôi. Thường mà anh thấy là vô thường, lạc mà anh thấy là khổ, ngã mà anh thấy là vô ngã, tịnh mà anh thấy là bất tịnh, là do anh. Cũng như núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá nhà cửa lâu đài của người ta vốn không có đảo lộn, vậy mà do anh say rượu thành ra anh thấy nhà cửa núi sông cỏ cây hoa lá đều đảo lộn. Vậy thì đảo lộn đó là do anh, rồi anh tự té, anh tự rớt, chứ kỳ thật là núi sông đất liền cỏ cây hoa lá đều đứng vững vàng vì vốn chưa. Cho nên học kinh này thôi là không còn gì dứt hết các cái hy vọng tầm thường kia, hay kỳ quá. Nhưng mà không phải hay với mọi người, nghe nhạc cũng vậy, có người nghe hay mà có người nghe không hay. Kinh đại đáp biết bàn có thể làm cho chúng sinh ra khỏi các dòng hữu lậu trong ba cõi, ghê chưa? Có thì danh tự chương cú là gì? Là danh tự chương cú là kinh đại đáp biết biết bàn thôi. Ừ, mà cái quả báo như vậy đó, cái quả báo kinh này có thể làm cho chúng sinh ra khỏi các dòng hữu lậu trong ba cõi là vì sao? Là mình học cái này mà tư duy mà quán chiếu cho đúng mức á, thì nếu đúng mức á thì anh thấy được tánh, mà anh thấy được tánh của giảng pháp, rồi anh thấy được cái tánh của con người, tức là anh thấy được Phật tánh và pháp. Có tánh là thấy tánh là anh thành Phật rồi, Phật tánh là Phật tánh không hai, thấy được một tánh tức là thấy được hai tánh, mà thấy được hai tánh tức là thấy được ba tánh, tăng tánh nữa, quá sức làm cho chúng sinh qua khỏi các dòng hữu lậu trong ba cõi, là vì người là thấy tánh rồi thì thôi, ta phát huy cái tự tánh thanh tịnh nhất bàn của người ta. Này ca diếp, trong các thế giới chân giới chân voi là to hơn cả, cũng vậy kinh đại đó nhất bàn đệ nhất đối với thiền định tam muội của các kinh khác. Hiểu được kinh nhất bàn này rồi là khỏi tâm thiền định tạm mũi các kinh khác, rồi tất cả khỏi tu không cầu chứ. Vì kinh nhất bàn là làm cho chỉ dạy cho con người thấy được Phật tánh và pháp tánh, Phật tánh và pháp tánh mà thấy được, tức là thấy được tánh, tánh tánh vì tánh tánh là gì? Là cái tánh mình nhận thức được Phật tánh và pháp tánh. Trong các vị thuốc vị đề hồ là đệ nhất, có khả năng trị bệnh nghiệp não bấn loạn tâm thần của chúng sanh, cũng vậy Kinh Đại Bát Niết Bàn là đệ nhất đem lại sự giải thoát cho tất cả mọi người. Như sách Bơ đủ cả tám vị, cũng vậy kinh này cũng có tám vị. Một là thường, hai là tương tục. Thường là nói rồi, đã Niết Bàn là thường, là vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, ai làm sao cho nó mất được. Cái tánh thanh tịnh của người không, ai làm sao cho nó mất được. Cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của con người này, ai làm gì nó mất được. Phiền não vô minh lúc nào đó, lúc nào hết phiền não vô minh, mà ai biết tự nhiên quán chiếu sẽ phát hiện được cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình vẫn còn nguyên đó. Cho nên là thường là vậy đó. Thế là tương tục, không có lúc nào gián đoạn. Cũng giống như cái tánh trong sáng thanh tịnh của người không, không có giờ phút nào gián đoạn được. Ba là an, bốn là thanh lương. Nhất bàn này là mắc mẻ lắm. Năm là không già, sáu là không chết, bảy là không nhơ, tám là khóa lại. Không già không chết là nó như thế này. Cái người mà thấy được Phật tánh rõ ràng, thấy được pháp tánh rõ ràng, tức là kiến tánh rồi đó, thì du gia hải thiệt sơn xuyên, tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, liễu chi sinh tử bất tuôn, bất tuôn ca. Tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày tiếp nhận được cái chỉ phú của tàu khê sự sinh tử, đối với tôi chẳng có gì để tông dính dáng. Tại sao vậy? Vì tôi quan niệm rằng kỷ hồ tử, kỷ hồ sanh, sanh tử du du vô định, chỉ ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tằng vi nảnh nhục tiên. Việc sanh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sanh sanh tử lẫn lờ tôi. Mỗi sư ta mà còn nhiều kiếp sanh tử lẫn lờ tôi, đã tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp kia mà. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục, có lúc làm thường bất sinh đã tu hành, có lúc làm nhẫn nhục tiên. Cho nên bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, từng làm tiên nhẫn nhục tu hành, từng làm thường bất sinh tu hành từ thời nhiên đang cổ cổ Phật. Thế thì bây giờ mà mình thấy tánh rồi là vấn đề sinh tử có nhầm gì đâu. Cho nên là có một bà, không biết nay bà có đi không à, bà nói một câu mà tôi tâm đắc cho tới bây giờ. Tôi hỏi bà khỏe không, bà nói không, đài con cũng bệnh nhưng đi bác sĩ. Bác sĩ nói bệnh này bệnh kia, tôi nói khỏi. Tôi tin ông là thầy thuốc cho nên tôi đến, tôi nhờ ông trị bệnh. Bây giờ ông coi bệnh tôi có trị được là ông trị, mà ông khỏi cần nói tên. Hay hết chứ, khỏi cần nói tên bệnh, trị được thì tốt, mà trị ông đâu là tôi chết kệ tôi. Khỏi cần nói tôi tên gì hả, nó nói tên bệnh gì hả, có nhầm cái gì đâu. Cho nên hồi tôi còn nhỏ đó, ông bà tôi chết vậy ở cái đến già là chết à, nghe đơn giản lắm. Còn bây giờ tôi cho ơi, mỗi người chết nghe nói tôi khủng khiếp quá. Ở nào là ung thư não, ở nào là bướu độc ở trong phổi, nào là thận tiết đường liệt bị liệt, nào là gan sơ. Nghe tên nào tên mấy nghe hải hùng. Còn hồi xưa không có, cứ thầy thuốc thì vậy rồi lại cảnh mạch phù tầm thì khác vậy à, mà cứ việc vậy rồi hốt cho uống hốt cho 10 tháng không chết, mà không sống rồi thầy chết đã an tâm rồi, không có chuyện gì quan trọng. Mình thấy nó phải re, mình thấy cái việc sinh tử tại mình làm nó quan trọng, cho nó không có gì quan trọng đâu. Mình ở đây sao nó không già không chết lại như vậy, nghĩa là không sợ. Già chết là quy luật, thành trụ quả sống là quy luật, sinh lão bệnh tử là quy luật. Cho nên là học cái kinh này nó làm cho không già không chết là không sợ. Vì có cái tấm tám vị đặc điểm mấy, cho nên gọi là đại bác niết niết bàn như vậy. Là nghĩa là nó như như bất động, người mà như như bất động như vậy, có những điều kiện như vậy, gọi là người đó là đại bác niết bàn. Đang sống vậy nè, đang sinh hoạt vậy nè, mà gọi là đại bác niết niết bàn. Ở trong đại bác niết bàn mà buông bỏ thân mạng, gọi đó là người đó là đại bác niết bàn. Cái từ đại bác niết bàn là vậy đó. Này sẽ giúp người nào muốn ở nơi đại bác niết bàn mà niết bàn, thì phải học rằng Như Lai thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ.
phải thấy được cái tánh thường thường trụ. Phật phải hiểu rằng Phật là thường trụ. Do vậy cho nên cái ông Phật này Sĩ Măng mà tôi nói đó, mình mà biết học Phật rồi đó, cái đó là để biểu trưng chơi, cái Phật đó đâu có thường trụ. Phật đó mà lỡ rất là lỗn là rồi mà rất là lỗn là bẻ gãy cổ gãy tay sao gọi là thường trụ được. Mà không thường trụ được có nghĩa là không phải Phật rồi. Mà đây là phải Phật thường trụ, tức là Phật là Phật, Phật tánh. Cái Phật tánh đó cho mọi người, tức là cái tất giác họ thanh tịnh tánh như đấy, không bao giờ các vị mất. Dù các vị bị phiền não vô minh tác động quỳnh hành cực kỳ đau khổ, mà cái Phật tánh đó vẫn không hề ra khỏi, nó thường, nó an, nó lạc, không ra khỏi tâm hồn các vị đâu. Cũng như mặc dù là cái hoàn cảnh của đừng đừng do dục mấy dần, một xe trong cõi thần trần như bay nha, mà hư không vẫn là hư không thánh, thanh tịnh còn nguyên đó, ghê như vậy đó. Vạn pháp cũng vậy, vạn pháp cũng thường trụ, vạn pháp cũng thường trụ, làm gì mất được. Vật chất không bao giờ mất. Chủ nghĩa duy vật người ta xác định, người ta nghiên cứu rồi, vật chất không bao giờ mất. Thì Phật tánh đã thường trụ không bao giờ mất, thì pháp tánh cũng không bao giờ mất, và vật chất hiện tượng vạn pháp cũng không bao giờ mất. Thành ra bài học Như Lai là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ. Tăng tức là cái tánh mà nhận thức được Phật thường trụ, pháp thường thường trụ, đó gọi là tăng. Thành ra cái người mà có khả năng nhận thức Phật tánh thường trụ, pháp tánh thường trụ, người đó là tăng. Chứ tăng không có nghĩa là phải là cạo đầu mặc áo màu nâu hay là màu vàng gì hết, đầu cạo sáng hai lần hay là bốn lần gì hết. Tăng đây là cái người mà có khả năng nhận thức được Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, Phật tánh là thanh tịnh, pháp tánh là thanh tịnh. Phật tánh là tánh thanh tịnh của con người, thanh tịnh bản nhiên của con người. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của sự mặt hiện tượng của bản thân. Hiểu được như vậy, đó là gọi là tăng tánh. Do vậy cho nên người ta quy có nhất bảo, gọi là quy nhất thể tam bảo, là cái người mà hiểu được như vậy đó là người đó quy với nhất thể tam bảo rồi. Còn nếu mà mình quy thông thường của bổn đạo bá tánh mà quy đó là Phật tánh, Phật thì là phải có tượng cốt ngồi trên bàn, rồi pháp là phải có ông tăng để chỉ kinh điển trên bàn đó, để cái điểm trồng cách trên bàn đó, đồng thời ông tăng nói lại cái đó cho cái người đệ tử Phật nghe. Thế vì là quy như vậy ta gọi là quy thế gian tụ kỳ tam bảo, cũng có gì sai lầm, cũng có gì tội lỗi, nhưng mà để cái đó nó cạn cợt, nó non nớt. Nhưng mà cái đó là cái thềm thang đầu tiên để cho mình có môi trường, có điều kiện để mình hiểu được cái quy nhất thể tam tam bảo, thì cái đó mới là cao hơn. Cho nên quy thế gian tụ kỳ tam bảo thì phải học nữa, phải nương nơi vị sư mà mình quy đó, bồi dưỡng lên, học lên, rồi nương lên các vị thầy nào mà người ta triển khai cho mình nghe rõ ràng được, mình học thêm lên, điều đó không có gì tội lỗi hết. Sẽ giúp cho Bạch Thế Tôn công đức Như Lai không thể nghĩ bàn, pháp và tăng cũng không thể nghĩ bàn, đại bác niết bàn cũng không thể nghĩ bàn. Người tu học cái điển này là người được pháp môn tu chân chính, có thể làm vị lương y trị lành bệnh khổ phiền não của chúng sanh trong ác thú. Nếu chưa tu học đại bác niết bàn, đối với chân lý dù có mắt cũng như không, vì người đó bị màn đen vô minh luôn luôn che trước mắt. Vì lúc chưa phải học cái này mới biết Phật là thường trụ, học cái này mới biết pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, bằng không là bị màn đen vô minh che lấp đấy. Họ thì danh tự chuyên cú của kinh Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là phải học hiểu Niết Bàn là gì, Đại Bát Niết Bàn là gì. Đấy như nói nãy giờ đó, rằng trả lời đây, rằng Niết Bàn không là cái gì hết. À, trả lời đây là trả lời. Niết Bàn là gì, Đại Bát Niết Bàn là gì? Trả lời rằng Niết Bàn không là cái gì hết. Sống đúng, sống hợp, sống tùy thuận chân lý là sống trong Niết Bàn rồi vậy. tùy thuận với pháp tánh. Pháp tánh là tự tánh của giải pháp thanh tịnh. Pháp tánh là tự tánh của con người vốn thanh tịnh, mà sống đúng trong hợp vậy là người đã có niết bàn rồi. Rằng niết bàn là sự thanh tịnh tịch tánh bản nhiên, nó thường trú hiện hữu bất đoạn trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, kể cả trong lòng của chúng, của chúng ta. Do những nghĩa như vậy cho nên niết bàn nó có một là tự tánh thanh tịnh nhất, bàn là cái tánh thanh tịnh của tâm hồn mình, dầu mình bị phiền não vô minh quậy nát đau khổ cùng cực, nhưng mà trong đó vẫn còn cái chất liệu thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh đó. Giống như những cái ví dụ nói nãy giờ đó, hư không thể thi quần tướng mà bất cự chỉ tướng phát huy. Dù bên ngoài hoàn cảnh đùng đùng gió dục mây dần, dù là hoàn cảnh có một xe mà nó chạy trong cõi hầm trần mù mịt như bay, mà hư không vẫn thanh tịnh. Đó, nhận thức như vậy, người nhận thức được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình đó. Hay là hữu duy niết bàn là niết bàn của thanh văn. Có lúc tư duy quán chiếu có lúc tỉnh tỉnh táo bình an thì giữ được chánh niệm, có an lạc, có niết bàn. Nhưng mà vì cái cặn phiền não vô minh mình chưa có cắt, chưa có cắt bỏ, chưa có gì lọc hết, cho nên là giống như cái ly nước, cái cặn nó lóc, cái nước thì xong rồi nhưng mà cặn nó còn ở dưới chưa cắt bỏ. Nếu mà lắc cái ly đó mà là cái cặn nó nổi lên trở lại. Hàng A Lan Hớn cũng vậy, có niết bàn nhưng mà có lúc nó bị lơi chánh niệm là có thể có về não vô minh nó tái xuất giang hồ á. Tái xuất giang hồ thì quậy á, cho nên ta còn hữu dư, hữu dư y. Còn vô dư niết bàn có nghĩa là cái niết bàn này là niết bàn trở thật như là coi như là ly nước đã hoàn toàn nhất cấp, không còn cảnh có lấp nữa, càng lớn lắm càng ấm áp càng đẹp đẽ thôi, không có cảnh cáo nào nổi lên vì không còn cái chất liệu của vô minh người não, dù là như thế gọi là vô dư y niết bàn. Còn hai vô trụ thứ niết bàn có nghĩa là cái người mà được niết bàn rồi, cái người mà được đại đắc niết bàn rồi, sống trong đại đắc niết bàn rồi, thì cái người đó đi đâu ở đâu mà đâu bất cứ đất nào, từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, từ các tỉnh các thành đi đâu, người nào này cũng vẫn là an lành vui vẻ sung sướng kinh an giải thoát tự tại. Rồi lâu lâu có con mà gì nó lãnh qua Canada qua Mỹ chơi cũng vẫn cứ tự tại kinh an mà không hề có đau khổ. Thế thì là đơn như vậy ra ta gọi là vô trụ xứ niết bàn. Ở Việt Nam mà con nó gửi tiền đô la về xài cũng đã không có lo lắng gì, ăn mặc ở nuôi á, rồi lâu lâu nó lãnh qua Canada qua Mỹ chơi cũng vậy, cũng sướng nữa. Thế thì là ở đất trời cũng sướng, rồi lâu lâu có đứa bên Pháp nó mời qua, mời qua nó cũng đài thọ, nó cũng lo ăn lo ở hết. Thế là cái ông này trở thành vô trụ xứ niết niết. Rồi trở về Việt Nam cũng vậy nữa, vì nó gửi cho một túi đô la, túi sang ha, trong đó có một sấp bản anh nữa. Thế là về Việt Nam này cũng vẫn là phay phay như thế, rõ ràng là vô trụ xứ niết bàn.